Đánh chiếm đài phát thanh Tết Mậu Thân 1968. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân và dân ta Tết Mậu Thân năm 1968, mục tiêu đánh chiếm đài phát thanh Sài Gòn vừa nằm trong ý đồ chiến lược chung của toàn miền, vừa có ý nghĩa chiếm lĩnh cơ quan phát ngôn của địch. Ta dùng ngay phương tiện này để làm nơi cổ vũ, kêu gọi đồng bào chiến sĩ ta ở khắp nơi, khắp các thành thị nông thôn, nhất là ở các mũi tiến công ngay Sài Gòn, hãy thừa thắng xông lên, lật đổ toàn bộ ngụy quân ngụy quyền giành chính quyền về ta. Chính vì vậy, Bộ Chỉ huy quân khu khi nhận lệnh tổ chức các mũi tiến công vào các trọng điểm ngay vào đầu não Sài Gòn, thì việc tổ chức mũi đánh vào đài phát thanh được chuẩn bị chặt chẽ, chắc chắn, đồng bộ thật chu đáo. Trung ương cục, quân ủy và Bộ Tư lệnh miền giao nhiệm vụ cho các lực lượng vũ trang thành phố, cụ thể là cán bộ chiến sĩ biệt động thành thuộc phân khu 6, lựa chọn những cán bộ chiến sĩ ưu tú nhất để thực hiện nhiệm vụ và được giữ bí mật chu đáo cho đến trước giờ rê. Đài phát thanh ngụy nằm ngay góc đường Phan Đình Phùng, nay là Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cổng lớn nằm trên đường Phan Đình Phùng, áp sát đài phát thanh có Cục An ninh quân đội ngụy, được phòng thủ bố trí nhiều lô cốt, lực lượng cơ giới xe nồi đồng ứng phó kịp thời khi có báo động. Trong đài phát thanh có một trung đội bảo an canh gác cùng các chòi canh bốt gác quanh khu vực. Tuần tra vòng ngoài có một trung đội cảnh sát giả chiến thường trực ngày đêm, đèn sáng rực từ trên nóc xuống đất, dễ phát hiện người lạ. Bọn cảnh sát chìm nổi quanh đấy tới Cục An ninh quân đội số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm thường dò la xét hỏi. Trước Tết, địch dự đoán đề phòng, từ ngày 27 đến ngày 29 Tết, chúng mở cuộc hành quân càn quét ra vùng gian, gây nhiều khó khăn cho ta. Quanh khu vực đài phát thanh, bọn chúng có phát hiện ra một xe ô tô vận tải nhỏ mới mua của nhà anh Năm Mộc. Chúng theo dõi, chiếc xe này chính là xe của ta vừa đưa tới để chuẩn bị cho trận đánh và đài phát thanh. Nhưng nhờ mưu trí, đánh lạc hướng, nên địch chưa kết luận được. Đài phát thanh Sài Gòn được xây cất từ thời Pháp, xây kiên cố 2 tầng lầu, có nhiều cửa lớn thoáng mát, lầu 2 là nơi đặt máy thâu phát. Trước đấy có 2 trinh sát của ta là đồng chí Dự và Thảo giả làm cặp tình nhân bám sát vị trí cùng nội tuyến của ta bí số 15 nắm vị trí và lên phương án đánh. Người được giao chỉ huy trưởng là đồng chí Nguyễn Văn Tăng tức Tư Tăng. Trong trận này, anh là cụm trưởng biệt động 3 đội 3-4-5, giữ nhiệm vụ đặc trách 3 mục tiêu xung yếu đánh trong Tết Mậu Thân. Đội 5 đánh Dinh Độc Lập, đội 4 đánh đài phát thanh Sài Gòn, đội 3 đánh Bộ Tư lệnh Hải quân ngụy. Mỗi đội có một ban chỉ huy là các đồng chí đã thông thạo thành phố. Hầu như tất cả anh em đội 4 đều là người gốc Củ Chi, hầu hết là chiến sĩ trẻ từ 17 đến 18 tuổi. Đội 4 được giao nhiệm vụ đánh chiếm đài phát thanh Sài Gòn. Sau khi thành lập đơn vị xong, toàn đội với lời thề quyết tâm chiến đấu đến cùng, cảm tử cho tổ quốc quyết sinh. Toàn đội có 12 đồng chí. Đội trưởng Nguyễn Gia Lộc tự Năm Lộc, anh là người lớn tuổi nhất ngoài 30 tuổi, người tham gia phong trào sinh viên Trần Văn Ơn từ thời chống Pháp, 12 tuổi đã ra bưng biển kháng chiến ở khu 8. Năm 1954 đi tập kết, sau vào Nam bổ sung vào đội biệt động là sĩ quan pháo binh đo đạc mặt đất. Anh đã nhiều lần vào thành phố, đo lấy phần tử bắn vào các cuộc giữ binh và các căn cứ của địch. Đội phó Trần Phú Cương, tự Năm Mộc. Đội phó Nguyễn Văn Thân, tự Bảy Rổ. Chính trị viên Đặng Xuân Tẻo, tự Ba Tẻo. 7 chiến đấu viên gồm có Phạm Hồng Sơn, bí số 15. Phạm Văn Nhẹ, tức 10. Hồng, tức 9. Nguyễn Văn Thêm, Lê Văn Hiệp, tỷ, nội tuyến. 2 phục viên Trần Thị Úc, vợ anh Năm Mộc, nơi cất giấu vũ khí ém quân, nhà có chiếc xe tải nhỏ dùng đưa quân vào trận. Lúc tấn công, phải ở lại cơ sở để đón quân tiếp viện của ta đưa vào mục tiêu. Trưa ngày 30 Tết, toàn đơn vị triển khai vào thành phố, quân ta đi lại ung dung như những người dân thường mà kẻ thù không thể ngờ. Cảnh đường phố dân tình náo nức đón Tết càng làm cho các anh thấy phấn khởi. Thời kỳ này phong trào cách mạng lan rộng, đồng bào nghiêng hẳn về phía cách mạng, lòng anh em chiến sĩ vui mong đợi giờ phút chiến đấu sắp tới. 2 giờ chiều 30 Tết, đồng chí Tư Tăng tới tiệm may Quốc Anh, nhà may y phục nữ 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm, tiếp đến chị Trần Thị Bi dẫn các chiến sĩ đến nơi. Đây là gia đình đồng chí Trần Phú Cương cùng vợ là chị Úc, năm mộc chứa vũ khí và cơ sở ém quân chỉ cách mục tiêu đài phát thanh khoảng 100 mét. Cơ sở này được tổ chức ém vũ khí từ cuối năm 1965 cho đến nay mới sử dụng, đã là 3 năm. Cả nhà cùng anh em chiến sĩ sum họp mừng xuân, tâm tình thân mật, phấn khởi chuẩn bị giờ xuất kích tấn công. Cho đến lúc này chiến sĩ cũng chưa ai biết mình được đi đánh ở đâu. 17 giờ 30 phút đồng chí Tư Tăng được giao nhiệm vụ cụm trưởng 345, trực tiếp phụ trách mục tiêu đài phát thanh do đồng chí Võ Văn Thạnh chánh quỹ và đồng chí Nguyễn Đức Hùng tức Tư Chu, tư lệnh phó truyền lệnh, Tư Tăng về phổ biến cho toàn đội cụ thể. Quyết tâm chiếm lĩnh đài phát thanh, giữ cho được 15 phút sẽ có chi viện. Mũi binh dận có xe thiết giáp từ cánh cổ loa tức Gò Vấp chi viện xuống, cánh Thủ Đức lên, có tín hiệu bật tất cả đèn pha không chớp và sẽ có quần chúng nổi dậy. Đồng chí chuyên viên đài phát thanh giải phóng Thanh Nho phụ trách sử dụng cho được máy, lập tức cho phát thanh hai tài liệu. Bản tuyên bố của Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và bản kêu gọi ngụy quân ngụy quyền đầu hàng. Tại nhà 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm, chiến sĩ ta tiếp tục lau chùi xem lại vũ khí chất nổ gồm 70kg thuốc nổ TNT kíp kết thành gói, lại còn một khối 20kg và 60 trái lựu đạn, 2 khẩu K54, 2 khẩu côn 12, xe cộ. Anh em phấn khởi mỗi người mỗi việc. Lúc này anh em chiến sĩ mới biết được cụ thể nhiệm vụ, còn lúc phổ biến tập trận vẫn chỉ là mô tả trận địa bằng mô hình. Lệnh nổ súng sẽ là giờ rê, tức 2 giờ sáng ngày mồng 2 Tết Mậu Thân, 31 tháng 1 năm 1968. Chiến thuật được phổ biến cụ thể: tập trung quả lực đột phá cổng chính đánh vào sân, diệt toàn bộ bọn bên dưới rồi đánh thốc lên lầu chiếm trọng điểm, chiếm máy phát thanh. Chiến sĩ phát thanh của ta sử dụng máy rồi phát thanh khẩn cấp. Mới nói đến đây mà lòng anh em chiến sĩ đã hồi hộp nao nao sung sướng. Giây phút lịch sử từ lâu mong đợi đã đến, ngày giải phóng đã đến rồi sao? Đội hình chiến đấu: mũi 1 gồm 7 đồng chí trên một ô tô tải nhỏ do Nam Lộc chỉ huy, đánh vào cổng chính, vào trong sân sẽ chia ra các tổ vừa đánh vừa tiến vào trong, đánh lên trên lầu chiếm vị trí, làm chủ khu vực phát thanh. Mũi 2 có 3 đồng chí vận động chạy bộ, chỉ cách mục tiêu 100 mét, do đồng chí Tẻo phụ trách, chiếm lĩnh ngã ba Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phan Đình Phùng, nổ súng vào lô cốt trại an ninh quân đội ngụy, kiềm chế chi viện của địch cho cánh mũi 1 đánh chiếm mục tiêu. Trước giờ nổ súng, toàn đội còn họp, củng cố tình hình có lợi cho ta. Ta vẫn giữ được bí mật, vị trí rất gần, thuận lợi cho việc tấn công đột ngột, chúng không kịp phản ứng. Anh em chiến sĩ vững lòng tin, chi viện ta sẽ tới. Chúng ta nhanh chóng chiếm vào trung tâm, quyết giữ vững trận địa, chỉ cần 15 phút sau sẽ có quân tiếp viện tới. Chấp nhận mọi khó khăn, chiến đấu đến cùng, hy sinh để bảo đảm thế liên hoàn trong toàn thành phố. Hành quân vào trận, trên xe Toyota tải nhỏ do đội phó Năm Mộc lái có 7 đồng chí bắt đầu xuất phát. Xe không đèn pha, rồ máy chạy chỉ khoảng 30 mét thì quẹo ngay tay mặt. Xe khuất vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, địch không phát hiện, chạy theo đường Tự Đức đến ngã tư Phạm Đăng Hưng, tới cổng đài phát thanh số 3 Phan Đình Phùng chưa đầy 100 mét. Xe chạy xịt tới cổng chính, lúc ấy là 1 giờ 59 phút, đúng giờ, nổ súng diệt bọn lính gác cổng, nhanh chóng dùng thủ pháo đánh bung cổng sắt chính, mở đường xung phong vào trong. Khi ta vừa nổ súng diệt bọn gác, bọn địch ở tầng lầu 1 có mấy tay súng đã bắn xuống chi viện cho tốp gác cổng, nên lúc vừa bước xuống xe, đồng chí Năm Mộc tức Trần Phú Cương trúng đạn, bị thương nặng. Trước lúc hy sinh, anh cố động viên anh em chiến sĩ hãy tiến lên, bình tĩnh chiến đấu tiêu diệt địch, chiếm lĩnh mục tiêu. Lúc này đội hình chiến đấu xung phong vào đài, còn có 6 đồng chí vừa đánh vừa phát triển vào trong. Trung đội lính bảo vệ đài lớp chết tại chỗ. Một số chạy bung ra phía sau về hướng bót an ninh của quân đội ngụy. Qua 5 phút chiến đấu, đội 4 đã chiếm được tầng lầu 1 và làm chủ khu vực đài, củng cố vị trí và thu ngay một số súng đạn để chuẩn bị sẵn sàng đánh địch phản kích. Cũng trong thời gian này, tổ kiềm chế phía ngoài, mũi thứ 2 chạy bộ tới vị trí do đồng chí Tẻo phụ trách. Ba Tẻo và Hiệp trang bị AK, lựu đạn, súng ngắn tiến thẳng vào góc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phan Đình Phùng, tấn công dãy lô cốt về phía an ninh quân đội để yểm trợ cho mũi cổng chính. Hai tay AK bắn như mưa dựa vào địa hình bên trong, đánh lùi được nhiều đợt phản kích của quân đội ngụy từ hướng trại an ninh, khiến địch không tiến được qua ngã ba để chi viện cho số ở trong đài. Trong sân đài phát thanh, quân ta dàn thế trận như kế hoạch. Một tổ đánh thốc xuống phía sau, một tổ đánh tạt sang bên trái. Một tổ kèm chân địch hướng Phan Đình Phùng, một tổ kèm chân ngoài phía sau an ninh quân đội. Mỗi tổ chỉ có 1-2 người, còn lại đánh thốc lên trên. Các tổ vừa bắn yểm trợ, vừa đồng thời tiến lên lầu, chiếm mục tiêu là khu phát thanh. Lúc này địch phản ứng khá nhanh. Các mũi, sửa, các ngã tư đều đã bị ngăn chặn. Bọn quân cảnh Mỹ kéo đến, tại đài phát thanh các xe nồi đồng thiết giáp từ bên an ninh quân đội ngụy đã tỏa ra án ngữ quanh đài. Cuộc chiến đấu ở sân đài phát thanh ngày càng ác liệt, các phía bắn vào tới tấp. Quân ta vừa bắn trả, vừa đánh thốc phóng lên lầu chiến đấu với bọn lính dù và chiếm được đài phát thanh, địch chết và bị thương la liệt. Ta hoàn toàn làm chủ tình hình sau 5 phút chiến đấu, bọn chuyên viên đài phát thanh bỏ chạy khi ta vừa nổ súng, quân ta thu thêm vũ khí của địch để chuẩn bị chiến đấu tiếp. Rất tiếc là ta không có chuyên viên sử dụng phát thanh nên đành bó tay không phát thanh được, nếu không đã có tiếng nói của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Các chiến sĩ ta làm chủ được đài phát thanh và đang chờ quân tiếp diện vào, tấn công chiếm lĩnh trận địa đã hơn 2 giờ đồng hồ rồi. Khoảng 4 giờ sáng ngày 31 tháng 1 tức mùng 2 Tết Mậu Thân, từ hướng Đa Cao, một đoàn thiết giáp nồi đồng vượt qua, sang khu vực đài, bắn phá dữ dội, khống chế các trục đường, hình thành một dòng dây trước cổng đài phát thanh. Tổ kiềm chế phía ngoài đánh trả quyết liệt bằng cả lựu đạn, thủ pháo. Lúc này đồng chí Hiệp ở tổ kiềm chế đã hy sinh, chỉ còn 2 người. Gần sáng, một máy bay trực thăng của địch quần đảo liên tục thả pháo sáng, vừa kêu gọi quân ta đầu hàng, vừa bắn rocket và ném lựu đạn xối xả xuống trận địa. Trời sáng tỏ, dòng dây của địch siết chặt. Lực lượng của địch ở hướng bót an ninh có sự chi viện của thiết giáp nên đã phát triển đội hình đến trước cửa chính của đài và án ngữ dày đặc trên trục đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Phan Đình Phùng. Địch tăng cường thêm 2 trực thăng quần đảo gọi đầu hàng, bắn rocket và ném lựu đạn, vân vân. Toàn khu vực khói lửa cuồn cuộn, đến lúc này lực lượng kiềm chế phía ngoài chỉ còn duy nhất một chiến sĩ, Ba Tẻo. Chiến sĩ Hai Còm đã hy sinh trong làn rocket vừa rồi. Ba chiến sĩ vừa làm mưa làm gió quanh khu vực đài, kiềm chân cả một đại đội quân. Cả thiết giáp địch tới hơn 2 tiếng đồng hồ để đồng đội vào chiếm lĩnh đài phát thanh. Ba chiến sĩ trẻ xông xáo tung hoành ngang dọc, thay đổi vị trí, triển khai đội hình chiến đấu nhanh như tia chớp. Quân địch cứ ngỡ các anh có cả một đại đội quân. Lúc này lực lượng kiềm chế bên ngoài của ta gồm 3 chiến sĩ, chỉ còn duy nhất một chiến sĩ đã hết sạch cả vũ khí. Ba Tẻo nương lách theo các bức tường, nhanh nhẹn rút về phía nhà 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm trong lửa đạn khói mù mịt, trong lúc địch xả súng bắn theo dữ dội. Tại hầm bí mật nhà may quốc Anh, đang có tư tăng ở đó. Bên trong đài, tình hình khó khăn hơn, đồng chí Năm Mộc Trần Phú Cương hy sinh ngay từ lúc mới bước xuống xe. 2 đồng chí nữa hy sinh là đồng chí Hùng và Tỷ, còn lại 4 đồng chí, Năm Lộc, Bảy Thân, Hồng Chính đều bị thương. Vẫn giữ vững lời thề, quyết tử bám trận địa chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Khẩu đại liên Mã Lai do đồng chí Chính điều khiển bắn kiềm chân cánh quân thủy quân lục chiến, lính dù cùng đoàn thiết giáp từ Đa Cao chi viện vừa đến đầu đường. Một xe thiết giáp bọc thép bốc cháy cuồn cuộn ngay đầu đường Phan Đình Phùng. Hai bên bắn giằng co quyết liệt, các chiến sĩ đánh chặn quyết liệt nhằm kéo dài thời gian chờ lực lượng di viện. Địch phản kích dữ dội nhiều đợt nhưng vẫn không chiếm được đài. Các chiến sĩ đánh chặn quyết liệt nhằm kéo dài thời gian chờ lực lượng di viện. Địch phản kích dữ dội nhiều đợt nhưng vẫn không chiếm được đài. Các chiến sĩ chiến đấu anh dũng từ 2 giờ 59 phút đến 5 giờ 15 phút. Hết đạn AK, ta sử dụng vũ khí của địch nằm chết, dứt súng la liệt quanh đấy mà bắn trả lại chúng. Đến 6 giờ sáng, thủy quân lục chiến và thiết giáp địch đã bao vây đài phát thanh dày đặc. Địch đã xông vào phía bên trong cửa chính, hai bên đã quan sát được từng động tác chiến đấu của nhau. Địch dùng quả lực pháo của xe tăng bắn vào đội hình của ta. Hai đồng chí nữa hy sinh, chỉ còn hai đồng chí đều đã bị thương. Hai chiến sĩ dùng khối thuốc nổ 20kg đã chuẩn bị sẵn để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng. Nếu không chiếm được thì phá nổ đài phát thanh. Hai chiến sĩ còn lại cuối cùng của đội 4 biệt động đánh vào đài phát thanh là đội trưởng Nam Lộc và đội phó Bảy Thân, quyết đánh cảm tử, hy sinh cùng khối thuốc nổ phá hủy luôn đài phát thanh của ngụy. Kết thúc trận đánh bi hùng ở đây. Lúc bấy giờ là 6 giờ sáng giờ Sài Gòn, tức 7 giờ sáng ngày 31 tháng 1 năm 1968. Ba chiến sĩ đánh kiềm chế chặn địch ở phía ngoài, hy sinh hai. Bảy chiến sĩ tấn công vào trong đài phát thanh đều đã hy sinh. Hai đồng chí hy sinh sau cùng, cùng với khối thuốc nổ 20kg phá hủy đài phát thanh, đó là hai chiến sĩ Nam Lộc đội trưởng và Bảy Thân đội phó. Các chiến sĩ biệt động đội 4, các anh đều quê ở Củ Chi, xã An Nhân Tây, xã Trung Lập Hạ, đều là những học sinh còn rất trẻ, khoảng 16-17 tuổi. Mẹ của anh Bảy Thân nay còn sống, đã qua tuổi 90, hàng năm đến mồng 2 Tết, mẹ vẫn sửa mâm cơm để tưởng nhớ con trai. Đơn vị đội 4 biệt động, chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ, hy sinh dễ dàng, làm chủ tình hình tại đài phát thanh được 4 giờ 31 phút, tiêu hao nặng đại đội lính dù, trung đội bảo an và thủy quân lục chiến, phá hỏng một xe thiết giáp, một xe GMC. Quan trọng nhất là phá hủy hệ thống máy móc đài phát thanh, làm sập tầng trệt và nổ ở lầu 2, 38 tên chết và bị thương. Sau trận đánh, mặc dù tận mắt thấy địch khênh xác chồng, anh Năm Mộc lên xe, chị Trần Thị Úc vẫn nén đau thương, lo việc bảo vệ an toàn cho hai anh Tư Tăng và Ba Tẻo trong hầm bí mật tại nhà mình khi địch bắn phá kiểm tra lục soát khắc gao. Đến mùng 4 Tết, chị dùng nhiều mưu trí, mọi cách đã đưa hai đồng chí này thoát khỏi căn nhà số 65 Nguyễn Bỉnh Khiêm đang bị bao vây phong tỏa về căn cứ an toàn. Nhà báo Mỹ Don Obedore nhận xét trong tập sách Tết viết về Mậu Thân có đoạn: "Có lẽ trận tấn công được tổ chức tốt nhất ở vùng trung tâm thành phố là trận đánh đài phát thanh, một cơ sở hết sức quan trọng trong bất cứ cuộc đảo chính hay nổi dậy nào." Quân sự của địch viết: "Đặc công cộng sản không nhiều nhưng làm chủ tình hình tại đài phát thanh một cách mau chóng và dễ dàng. Đơn vị ở đây chạy thất tán, vào 5 giờ sáng lực lượng nhảy dù tới phản công và 6 giờ sáng mới lấy lại đài." Buổi trưa hôm ấy, đài phát thanh Sài Gòn bắt đầu hoạt động trở lại. Chỉ cần như vậy, các đồng chí chỉ huy biệt động tại mặt trận Sài Gòn hiểu ra đơn vị này sẽ ra sao rồi. Còn tất cả các đội khác cùng đồng loạt tấn công vào các trọng điểm quan trọng nhất của Sài Gòn nữa. Đội 5 đánh Dinh Độc Lập, đội 3 đánh vào Bộ Tổng Tham mưu Hải quân, đội 11 đánh vào Đại sứ quán Mỹ, đội 6, đội 9 đánh vào Bộ Tổng Tham mưu ngụy, đội 4 đánh đài phát thanh. Anh em chiến sĩ biệt động mỗi đơn vị chỉ vẻn vẹn mười mấy người, vũ khí không là bao, không đủ sức bám trụ lâu, tấn công trực diện vào các căn cứ địch, nổ súng, đánh chiếm trước. Chờ đại quân tiếp viện của ta vào, các đồng chí chỉ huy không được tin tức gì, cả anh em và quân tiếp viện lo lắng bồn chồn, các anh chia nhau len lỏi đi tìm. Nghe tiếng súng nổ phán đoán, lực lượng quân tiếp viện còn ở xa các mục tiêu mà đơn vị chiến đấu lẻ loi sẽ ra sao? Cái gì đang đến với các chiến sĩ biệt động sau hơn nửa ngày chiến đấu, liệu còn cầm cự được không? chỉ huy Tư Chu không còn cách nào trợ lực cứu giúp anh em, tim đau nhói, ruột gan như lửa đốt, len lỏi đi nghe tin tức anh em, đi tìm lực lượng đến tiếp ứng phá dòng dây cứu anh em. Nhưng giữa Sài Gòn chưa tìm được lực lượng tiếp ứng, rồi tất cả sẽ ra sao? Những gương mặt thân thuộc của anh em cứ hiển hiện trước mắt, khiến lòng anh quặn đau, nước mắt không kìm được. Anh lần tìm đến cơ sở quận 8, phường Bến Đá, gặp được bí thư và phó bí thư tiền phương 2, đồng chí Trần Bạch Đằng còn lo lắng hơn. Anh ngậm ngùi, chậm rãi nói: Đảng bộ ta tự hào vì có những đảng viên, những đơn vị biệt động anh dũng vô song, hy sinh cao độ cho sự nghiệp của đảng, làm rạng rỡ cho phong trào cách mạng Sài Gòn Gia Định. Đảng bộ sẽ ghi vào lịch sử thành tích hiển hách của các đảng viên của mình. Cấp ủy thông cảm với các đồng chí. Tình đồng đội mà bao năm chắc chiêu xây dựng nên, gắn bó bên nhau. Sau này mỗi lần họp truyền thống, khi nói lại chuyện này, anh Trần Bạch Đằng kể lại, lúc ấy tôi, tức Tư Chu, khóc trong lúc báo cáo tình hình anh em, theo tài liệu. Mậu Thân chính là đánh vào ý thức xâm lược của đế quốc Mỹ. Mỹ đã nhận rõ không thể thắng được trong cuộc chiến tranh này, dẫn tới việc Mỹ rút quân, sau đó Ngụy sụp đổ, thực hiện lời của Hồ Chủ tịch, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Mậu Thân là bước tất yếu dẫn đến thắng lợi mùa xuân năm 1975. Riêng đơn vị biệt động Sài Gòn trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân, khi tiến công vào năm mục tiêu đầu não của Mỹ Ngụy ở Sài Gòn, đã thiệt hại 80% sinh lực. Có trận chiến đấu viên tham gia hy sinh hết tại trận, như trận đánh vào sứ quán Mỹ, 15 người hy sinh hết, đánh vào bộ tham mưu hải quân Ngụy, 14 người không còn ai, trận đánh vào đài phát thanh, 10 người còn một. Đánh vào Dinh Độc Lập 15 người, hy sinh hết 8, còn 7 chiến sĩ bị bắt. Tháng 3 năm 2004.